Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với nhau trong phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, thường được gọi là lễ cắt đẳng. Thói quen tưởng nhớ người quá cố đã có từ giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Thói quen này xuất phát từ các tu viện Biển Đức. Các tu sĩ cầu nguyện một cách đặc biệt cho các tu sĩ và ân nhân đã qua đời. Ngày cầu nguyện cho người quá cố thay đổi tùy theo nơi chốn. Chẳng hạn, Thánh Odin, tu viện trưởng tu viện Cluny từ cuối thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 11, đã ấn định ngày cầu cho các đẳng linh hồn vào ngày hôm sau lễ Chư Thánh, tức là ngày mùng 2 tháng 11. Lúc đầu, ngày này chỉ được cử hành trong tu viện Cluny, về sau đã lan rộng đến các tu viện trực thuộc tu viện Cluny. Sau đó, sáng kiến đã được đón nhận trong các dòng tu khác, và cuối cùng được quảng bá trong toàn giáo hội. Năm 1914, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban ơn toàn xá cho tất cả những ai tuân giữ ngày này. Một năm sau, Đức Benedicto thứ 15 cho phép các linh mục được cử hành ba thánh lễ trong ngày tưởng nhớ những người quá cố. Ngay từ đầu giáo hội, các tín hữu Kitô đã tin rằng chết không phải là hết. Vào thế kỷ thứ 4, Thánh Augustino đã viết như sau: những người đã ra đi không phải là những kẻ vắng mặt. Họ chỉ là những kẻ vô hình. Họ vẫn nhìn vào đôi mắt đầy châu lệ của chúng ta với ánh mắt rực rỡ vinh quang. Chúng ta được sinh ra không phải để chết, mà để sống vĩnh cửu trong niềm hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa. Sở dĩ cái chết làm cho chúng ta lo sợ là bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi. Kỳ thực, cái chết chính là nụ hôn của Thiên Chúa đứng là tình yêu vô biên. Trong Ngài, chúng ta sẽ yêu thương và chúng ta sẽ được yêu thương. Tình yêu là niềm vui tuyệt đỉnh. Trong Thiên Chúa, chúng ta sẽ yêu thương và sẽ được yêu thương. Đây là điều mà sách Khôn Ngoan muốn nhắn gửi cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 9. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu cho các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao. Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu, khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài. Các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lâu. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người được Chúa chọn. Cùng với nỗi ám ảnh của sự chết, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được một nỗi xa cách khủng khiếp với Thiên Chúa. Các bản năng và đam mê giày vò, lôi kéo và điều khiển chúng ta. Đây chính là hậu quả của tội nguyên tổ. Nhưng Chúa Giê-xu, theo đúng kỳ hạn, đã nhập thể làm người và chịu chết trên thập giá để cứu rỗi chúng ta, và qua phép rửa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và cho chúng ta thông dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đây chính là điều mà Thánh Phao-lô muốn nói với chúng ta để củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng không phải để nên hư mất, mà để được sống cho Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5, từ câu 4 đến câu 11. Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hòa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ chúng ta đã nên công chính trong máu của người, và nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chừng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì huống chi khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa.
Chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình.
Hòa bình của Thiên Chúa không có nơi hận thù, nhưng nơi một tâm hồn yêu mến Chúa, yêu người anh em.
Tình yêu không gian rơi, cũng ghét ghen hơn căm, qua lấp mọi lỗi lầm cho ai đã một đời yêu thương.
Chỉ trong Chúa mà tôi mới có hòa bình. Chỉ trong Chúa mà tôi mới có hòa bình.
Đời an vui trong sáng, ai sống nơi hiền lành. Hỡi những người khó nghèo, lòng vui sướng hát bài tân ca.
Đời qua bao năm tháng, như có cây chiều tan, những kẻ chịu khổ hình vì danh Chúa sang đời vinh quang.
Chỉ trong Chúa mà tôi, chỉ trong Chúa mà tôi mới có. Trong Chúa mà tôi mới có hòa bình.
Người đi trong nước mắt, thương xót người lầm than, vui trong trời nắng hạ, nhìn thấy Chúa nơi người anh em.
Hòa bình trong chân lý, thương xót người cạn hơi, thấp cô và bé mình kêu sao thâu tới trời cao xanh.
Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Từ nay, với những ai tin vào Ngài, cái chết không còn quyền hành nào nữa. Ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố không những mời gọi chúng ta củng cố niềm tin vào cuộc sống mai hậu, sự sống lại trong ngày sau hết, mà còn giúp chúng ta tin tưởng tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế này, với niềm xác tín rằng, ngay từ cuộc sống tại thế này, chúng ta đã được tham dự vào sự sống vĩnh cửu, và không ngừng trở thành con người mới, nếu chúng ta sống bằng chính sự sống mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta. Một trong những đoạn tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Sau khi làm phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều cho trên 5.000 người ăn no nê, Chúa Giêsu hứa ban bánh trường sinh là chính sự sống của Ngài. Chỉ có sự sống của Ngài mới có thể cho con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu và sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 6 từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thực, ta bảo thực các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đứng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Trên một ngôi mộ nọ, người ta đọc được những dòng như sau: Đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến. Tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết. Tôi là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt lúa vàng. Tôi là những giọt mưa thu. Tôi là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc. Tôi là muôn ánh sao trong đêm thanh. Đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo hội dành ngày hôm nay và suốt tháng 11 ngày để mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người đã ra đi trước chúng ta. Ngôn ngữ nào cũng gọi người chết là người đã khuất núi hay đã ra đi. Khuất núi hay đã ra đi, chứ không chết. Bài thơ trên đây hẳn gửi lên cho chúng ta ý tưởng ấy. Những người đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh chúng ta và với chúng ta một cách rất thực và rất sống động. Một trong những hiện tượng nổi bật nhất của thời đại chúng ta là hệ thống thông tin toàn cầu. Ngày nay, thế giới đã biến thành một ngôi làng. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta đã được nối mạng với tận cùng trái đất. Chúng ta có thể thông tin với mọi hang cùng ngõ hẻm trên khắp trái đất. Trong thể lý lẫn tinh thần, chúng ta được liên kết với anh chị em đồng loại của chúng ta trên khắp thế giới. Chúng ta không thể nhắm mắt bịt tai trước tiếng than khóc của những người cùng khổ, và tiếp tục cuộn mình trong vỏ óc ích kỷ của chúng ta mà không cảm thấy bị đè nặng trong lương tâm. Kỹ thuật quả thực có thể làm cho con người được xích lại gần nhau hơn. Nhưng còn mãnh liệt và hiệu năng hơn cả kỹ thuật nữa, chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho con người được hiệp thông và nên một với nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể liên kết người sống với kẻ chết, thế giới hữu hình với thế giới vô hình. Đây chính là niềm tin mà từ 2000 năm qua, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã tuyên xưng và thực hành. Một cách đặc biệt, mỗi năm khi tháp 11 trở về, niềm tin ấy lại càng được hâm nóng hơn. Trong ngày hôm nay và trong tháng này, chúng ta có dịp đứng bên mộ người thân để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Trong lời ca tiếng hát hay trong âm thầm cầu nguyện, chúng ta cảm thấy như được kết hiệp mật thiết với những người đã ra đi. Khuất bóng, nhưng họ hiện diện một cách sống động bên cạnh chúng ta. Chúng ta nói với họ, và chúng ta cũng được nghe tiếng nói của họ. Quả thực, chỉ có tình yêu mới có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hữu hình và vô hình, để nối kết chúng ta với những người khuất bóng. Nhưng tình yêu ấy, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, không phải là một tình cảm lãng mạn mà quang cảnh tĩnh lặng của nghĩa trang có thể gợi lên cho chúng ta. Tình yêu ấy là hoa trái của niềm tin chúng ta. Chính niềm tin ấy nói với chúng ta rằng, những người quá cố không chết, nhưng họ đang sống và sống bên cạnh chúng ta. Họ tiếp tục đồng hành với chúng ta, họ thông hiệp với chúng ta, họ cần có sự cầu nguyện của chúng ta, và họ cũng cầu nguyện cho chúng ta. Đây phải là tâm tình mà chúng ta cần nuôi dưỡng trong suốt tháng 11 này. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu vượt qua mọi biên giới cách biệt. Tình yêu liên kết chúng ta với những người đã ra đi. Tình yêu củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Sự hiện diện của những người ra đi như vậy mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Trong tình yêu và phó thác, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, Chúa cho chúng con biết rằng trong ngày sau hết, chúng con sẽ chỉ được xét xử dựa trên tương quan của chúng con với tha nhân. Tình yêu chính là sổ thông hành để chúng con đi vào quê hương vĩnh cửu. Tình yêu chính là mối dây liên kết của chúng con với những người đã ra đi. Xin cho chúng con, trong khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố, luôn ý thức rằng, lễ dâng đẹp lòng Chúa nhất, lễ cầu nguyện cho họ, chính là những cố gắng sống yêu thương hàng ngày của chúng con.